Phần 2. Lợi ích của niệm Phật. 1. Đại sư Huyền Trang phiên dịch quyển Kinh A-di-đà có nói: Vô lượng thọ Phật chính là A-di-đà Phật, là một danh hiệu có vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bàn. Danh hiệu của câu Nam Mô A Di Đà Phật này có công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, huyền diệu không thể nghĩ bàn. Cho nên câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là danh hiệu công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. 2. Chư Phật cứu độ chúng sanh có nhiều cách, như cứu độ bằng thần thông, cứu độ bằng quang minh và cứu độ bằng danh hiệu. Đức Phật A-di-đà chủ yếu là cứu độ bằng danh hiệu, lấy 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật này để cứu độ chúng sanh mười phương. Đương nhiên câu danh hiệu này không phải là văn tự thông thường, cũng không phải là tên gọi bình thường, mà đó là danh hiệu của Phật, là bản thể của Phật, là công năng của Phật, là nguyện lực thần thông quang minh của Phật thân, cho đến sự từ bi, trí tuệ và công đức vô lượng của Phật cũng đều được dung hòa vào trong câu danh hiệu này. 3. Đức Phật A-di-đà lấy danh hiệu để cứu độ chúng sanh, cũng lấy quang minh và thần thông để cứu độ chúng sanh, khiến cho những người chuyên xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật được quang minh của Phật A-di-đà bảo vệ mãi mãi. Lúc lâm chung hiện thân đến đón người ấy về thế giới cực lạc, còn lúc thường ngày thì người ấy đã luôn được sự gia hộ của Phật A-di-đà, phùng hung hóa kiếp, gặp dữ hóa lành. 4. Bình thường niệm Phật thì có được sự gia hộ của Phật. Niệm Phật có được hiện tại và đương lai hai lợi ích. Hiện tại là chỉ lợi ích của đời này, đương lai là chỉ lợi ích của đời sau. Lợi ích của đời sau chính là tương lai có thể rời khỏi tam giới lục đạo luân hồi, vãng sanh thế giới cực lạc. Còn hiện tại thì có thể tiêu tai trường thọ, tăng phước tăng huệ. Nếu như nói theo pháp thế gian, chính là gia hộ cho chúng ta được khỏe mạnh, bình an, ít khổ não, thậm chí mọi việc đều được suôn sẻ như ý, gặp phải chuyện gì cũng có thể chuyển dữ hóa lành. 5. Hai sự lợi ích của niệm Phật ngay hiện tại và tương lai, tôi quy nạp chúng lại thành 15 điểm. 1. Di Đà trụ đỉnh, tức Phật A Di Đà thường trụ ở trên đỉnh đầu. 2. Phật quang hộ thân. 3. Chư Phật hộ niệm, tức là không để cái ác bên ngoài xâm nhập và để cái thiện ở bên trong được khởi lên. 4. Bồ Tát tương tùy. 5. Minh chúng, các chúng sanh như Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Diêm Ma Dương và các quỷ thần mà mắt người không nhìn thấy được bảo vệ. 6. Tiêu trừ nghiệp chướng. 7. Tăng trưởng phước huệ. 8. Xa lìa các tai họa. 9. Có được sức khỏe và trường thọ. 10. Sẽ được chết yên lành. 11. Nhập chánh định tụ, tức là được chánh định, chẳng thối đọa, chẳng đoạn tuyệt các thiện căn, rồi đây sẽ chứng ngộ. 12. Chấm dứt luân hồi. 13. Giảng sanh tịnh độ. 14. Thành tựu Phật quả. 15. Quảng độ chúng sanh. Trong lợi ích của đời này thì thứ 11, nhập chánh định tụ, thuộc về lợi ích đứng đầu, cũng chính là lợi ích căn bản. Cũng do có được lợi ích căn bản này cho nên mới thu được những lợi ích liên đới của đời này và đời sau. Nhập chánh định tụ, nếu như nhìn từ những pháp môn thông thường, cho rằng sau khi vãng sanh về thế giới cực lạc mới thu được lợi ích. Nhưng thực ra pháp môn này của chúng ta không phải vậy, mà ngay hiện tại đã thu được lợi ích rồi. 6. Người nghèo khổ niệm Phật sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, được ấm no. Người bệnh niệm Phật có thể hỗ trợ cho việc điều trị và thuốc men sớm ngày bình phục. Nếu gặp phải bệnh về nhân quả, bệnh về nghiệp chướng thì thuốc men sẽ không có hiệu quả, chỉ có niệm Phật mới có hiệu quả. Niệm Phật sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, nghiệp chướng được tiêu trừ thì sẽ hết bệnh. Niệm Phật đẩy lùi được ma oán bị đẩy lùi thì tránh được tai nạn. niệm Phật có thể hóa giải được ma oán, các vong linh và oan gia trái chủ của chúng ta, độ các oan gia trái chủ thoát khỏi cảnh khổ. Nếu thường niệm Phật thì có thể tai họa lớn hóa nhỏ, tai họa nhỏ hóa không, thoát khỏi cộng nghiệp, bản thân tránh được tai nạn. 7. Người niệm Phật nếu không hiểu biết và cũng không mong cầu, cũng vẫn có được lợi ích của đời này và đời sau. 8. Nghe và niệm thật sự là như nhau cả. Khi chúng ta niệm, tuy là miệng niệm, nhưng cần phải xuất phát từ ý niệm, cho dù không phải bộc lộ ra một cách chân thành khẩn thiết từ trong lòng. Nhưng chỉ cần chúng ta niệm Phật, ít nhất cũng có thể trồng được một hạt giống vào lúc thức thứ 8, A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức được xem là thức căn bản của mọi hiện tượng, nên còn gọi là hàm tàng thức. Thức này chứa được mọi sự trải nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần của chúng ta. Niệm là khẩu nghiệp, là thiệt căn, lưỡi. Nghe là nhĩ căn, tai, đều là một trong sáu căn. Sáu căn từ đâu mà có? Chính là từ A Lại Gia Thức căn bản của chúng ta mà có. Cho nên những thứ chúng ta nghe được nhất định sẽ đi vào A Lại Gia Thức của chúng ta. Những lời chúng ta nói, lời nói thiện, lời nói ác, tốt và xấu, tất cả ngôn ngữ cũng sẽ trở thành một hạt giống trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Câu danh hiệu này là chủ thể của Niết Bàn, công đức vạn thiện, tất cả đều trong câu danh hiệu này. Những công đức từng ly từng tí mà Phật A-di-đà tu được trong nhiều đời, nhiều kiếp đều chứa đựng trong câu danh hiệu này. Trong vũ trụ không có công đức gì mà câu danh hiệu này không có. Cho nên câu danh hiệu này có công đức to lớn, sức mạnh to lớn kinh người. Công đức to lớn và sức mạnh to lớn của câu danh hiệu này đã từng câu rót vào trong A Lại Gia Thức của chúng ta. Nó có thể chuyển được nghiệp. Nghiệp là nguyên nhân đưa tới quả báo. Cả hai tạo thành luật nhân quả tuần hoàn, không dứt suốt cuộc luân hồi của chúng ta. Bản thể của nghiệp ở đâu? Chính là ở trong A Lại Gia Thức. Bản thân của nghiệp thật ra là hư huyễn không thật, còn công đức của câu danh hiệu này lại là chân thật. Sự hư giả có nhiều đến mấy cũng không bằng một chút chân thật. Cho nên câu danh hiệu này vừa vào nhĩ căn thì vào ngay A Lại Gia Thức. Tất cả các nghiệp chướng hư giả đang tồn tại trong A Lại Gia Thức tự nhiên sẽ được tiêu trừ. 9. Quang minh chiếu khắp thế giới mười phương. Đối với những chúng sanh niệm Phật thì nhiếp thủ bất xả, luôn phóng tâm quang giữ lấy người niệm Phật không rời. Quang minh của A-di-đà Phật chiếu khắp cả vũ trụ mênh mông, không có nơi nào mà không chiếu đến. Những quang minh chiếu đến cùng với những quang minh nhiếp thủ là khác nhau. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu khắp trái đất, không có thứ gì mà không nhận được sự lợi ích từ ánh sáng mặt trời. Cho nên, quang minh chiếu khắp thế gian mười phương là một phương tiện trước khi hoa nở quả chín, là quá trình bồi dưỡng, là giai đoạn của giáo dục dự bị. Nhưng mà trong mỗi một chúng sanh đều nhận được quang minh chiếu khắp của A-di-đà Phật. Nhưng chỉ có chúng sanh niệm Phật mới có thể thu được quang minh nhiếp thủ bất xả. Điều này không phải trong lòng A-di-đà Phật có sự phân biệt, không bình đẳng. Thật ra, lòng từ bi của A-di-đà Phật rất bình đẳng, không có phân biệt tí nào cả. Nhưng vì căn cơ, căn tánh và cơ duyên của chúng sanh không giống nhau. Cái chỗ không giống nhau chính là có chúng sanh nghiệp thiện trong đời trước tương đối sâu dày. Nghe nói đến sự cứu độ của A-di-đà Phật ngay lập tức hoặc không bao lâu thì có thể thọ lãnh đón nhận được. Còn những chúng sanh thọ lãnh tương đối chậm, thậm chí không phải là căn cơ này mà chuyển sang tu những pháp môn khác, thậm chí ngay cả giáo lý cơ bản của Phật Pháp, thiện ác báo ứng, nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi đều không tin. Bởi vì căn cơ chúng sanh có khác biệt, làm cho Di Đà nhiếp thủ chúng sanh cũng có trước có sau. Tóm lại, nếu như chúng ta chuyên xương niệm danh hiệu Di Đà tự nhiên sẽ nhận được lợi ích quang minh nhiếp thủ bất xả của Di Đà. 10. Phật quang có hai loại. Một loại là thân quang, quang minh phát ra từ trên người. Một loại là tâm quang, là đạo quang cảm ứng giữa Phật và chúng sanh mà phát ra quang minh. Thân quang, tâm quang thật ra đều là nhất thể, đều chiếu khắp thế giới mười phương. Giống như mặt trời vậy, mặt trời vừa xuất hiện, tất cả động thực vật trên mặt đất cũng đều tắm mình trong ánh nắng của mặt trời chiếu rọi. Giống như quang minh của Phật A Di Đà chiếu khắp thế giới mười phương, bất cứ chúng sanh nào, cả người thiện, người ác, thậm chí là chúng sanh nơi địa ngục cũng đều nhận được quang minh của Di Đà chiếu rọi. Chỉ riêng những người niệm câu danh hiệu này mới có thể được tâm quang nhiếp thủ giữ lấy. Bởi vì câu danh hiệu này là bản thể Phật A-di-đà, có thể niệm câu danh hiệu này tự nhiên sẽ nhận được tâm quang Di-đà nhiếp thủ và cảm ứng với lời thệ nguyện của Di-đà. 11. Danh hiệu của Phật A-di-đà chính là bản thân của Phật A-di-đà, chính là câu danh hiệu này. Danh ngoại vô thể, thể ngoại vô danh, có nghĩa là không có danh thì không có thực thể, không có thực thể thì không có danh xưng. Do đó, những người tin tưởng và nhận sự cứu độ mà niệm danh hiệu Di Đà tự nhiên sẽ được giảng sanh nhờ vào tâm quang của Ngài Nhiếp Thủ. Người không xưng niệm danh hiệu thì không có được sự lợi ích nhiếp thủ của quang minh. 12. Tại sao quang minh của Phật Di Đà phổ chiếu mà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật, không nhiếp giữ những người tu tập hạnh khác? Là vì những hạnh phúc không phải hạnh bổn nguyện nên không nhận được quang minh nhiếp thủ. Niệm Phật là hạnh bổn nguyện cho nên mới nhận được quang minh nhiếp thủ.
13. Nếu là người niệm Phật nên biết người ấy là hoa phân đà lợi trong loài người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn lành của người ấy. Người ấy sẽ ngồi đạo tràng sanh vào nhà chư Phật. Đoạn văn Hoa Phân Đà Lợi tổng cộng có 38 chữ. Đoạn văn này Đại sư Thiện Đạo giải thích như thế nào? Đại sư Thiện Đạo nói: niệm Phật là chánh nhân hiển thị niệm Phật Tam Muội, một công năng siêu tuyệt, không có bất cứ tạp thiện nào có thể so sánh được. Chính là đang hiển thị công năng của niệm Phật, công năng công đức lực dụng của pháp chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà là siêu việt cả định thiện và tán thiện, siêu việt các thiện dạng hạnh. Siêu là siêu việt, tuyệt là tuyệt đối, không phải là tương đối, khẳng định tuyệt đối. Nếu đã là tuyệt đối thì không thể so sánh được, nếu như có thể so sánh thì rõ ràng vẫn là tương đối thôi. Thực sự tạp thiện không thể so sánh được, có nghĩa là niệm Phật không phải các loại thiện khác có thể so sánh hoặc so sánh ngang nhau được. Lập luận này rất dễ làm cho người ta kinh ngạc, bởi vì từ các ghi chép trong văn hiến từ xưa cho đến nay, trong những tác phẩm của chư vị đại đức tổ sư của tông Tịnh Độ, rất khó gặp được những lối giải thích tuyệt diệu thế này.
14. Niệm Phật đã là công đức vô thượng, tỏ rõ là duy nhất. Duy nhất chính là tuyệt đối, không có gì có thể so sánh được. Cho nên nói, dứt bạc so sánh, không có điều gì có thể sánh ngang với niệm Phật, tuyệt chư đối đại.
15. Chỉ niệm Di Đà thì ngay trong một đời có thể vượt ra khỏi luân hồi. Đức Thế Tôn ví như là hoa sen trắng, nhị thánh Đức Thích Ca và Phật A-di-đà luôn theo bên cạnh bảo vệ. Nếu không niệm Phật, không nguyện sanh về thế giới cực lạc, thì tuy chức cao quyền trọng cũng giống như gia quyến của Diêm Vương, hàng ngày mãi tiếp cận với địa ngục. Nhưng niệm Di-đà, tức là đã niệm tất cả chư vị Đại Bồ Tát mười phương cõi, Quan Âm Thế Chí cũng bao gồm trong đó, không cần thay đổi xưng niệm những Bồ Tát khác. Chuyên niệm một vị Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, tức là thu được lợi ích lớn, có đủ công đức vô thượng, đương nhiên hơn hẳn bất cứ câu chú Đà Ra Ni.